Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện. Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tình. Trước khi vào phần kinh văn, lời Phật dạy: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn đền đáp công đức cừu lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dù bằng bốn sự cúng dường như áo mặc, cơm ăn, giường nệm, thuốc thang, cho đến suốt đời kiệu cổng cha mẹ ở trên vai, như thế cũng chưa đủ. Không gì hơn là hằng nhất tâm chính niệm đọc tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức cho cha mẹ. Không những cha mẹ, anh em đời hiện tại được hưởng phúc lợi mọi sự an lành, như đi đứng nằm ngồi bất cứ ở nơi nào đều có thiên thần ủng hộ, và muốn cầu gì đều được như ý nguyện, mà cả đến cha mẹ anh em trong nhiều đời nhiều kiếp cũng nhờ công đức đọc tụng kinh Địa Tạng mà được hưởng phúc lợi vô lượng vô biên, không thể kể xiết. Lời nói đầu: Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát là một danh hiệu thánh hiền trong đạo Phật. Địa Tạng là tên riêng, Bồ Tát Maha Tát là tên chung. Bồ nói đủ là Bồ Đề, nghĩa là giác, tức là biết tỏ. Tất nói đủ là Tát Đỏ, nghĩa là hữu tình, nghĩa là có thức tình. Hợp lại là giác hữu tình, tức khai ngộ cho các loài hữu tình, bỏ chúng mê về chúng ngộ. Giác hữu tình có ba nghĩa. Thứ nhất, tự giác là loài hữu tình đã giác ngộ, khác hẳn kẻ phàm phu là loài hữu tình hãy còn đang mê muội. Nghĩa thứ hai là giác tha, là đã tự giác rồi, là giác ngộ cho hữu tình khác, tức là bậc người biết trước bảo người biết sau, là giác ngộ cho hữu tình khác, tức là bậc người biết trước bảo người biết sau. Nghĩa thứ ba là giác hạnh viên mãn, là loài hữu tình đã tự giác ngộ tới chỗ hoàn toàn như Phật rồi, lại ở ngay thế gian mà giác ngộ cho các loài hữu tình khác cũng được giác ngộ hoàn toàn như thế. Maha Tát nghĩa là lớn. Maha Tát là bậc ôm cái trí lớn, làm đặng đạo lớn của Phật, cho nên cũng dịch là đại sĩ, và giải thích đến cái tên riêng. Vì đại sĩ mà sở dĩ kêu là Địa Tạng là vì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, ví dụ với cái đức của Ngài. Nghĩa thứ hai, nêu tỏ cái hạnh của Ngài. Ví dụ với cái đức là như thế nào? Chữ địa nghĩa là đất, Hàm có nghĩa nương tựa, nể nở và gánh vác. Vì rằng đại sĩ từ bao nhiêu kiếp xưa kia ứng thân vào đời, phóng quang thuyết pháp, thường ở trong cõi ưu minh mà giáo hóa cho sáu ngã chúng sinh, khiến cho chúng sinh có chỗ nương tựa. Các chúng sinh Ngài đã hóa độ rồi, hoặc đã thành Phật, hoặc ở mãi trong cảnh chân nhân, hoặc ở trong bậc thanh văn duyên giác, hoặc ở trên trời, ở nhân gian, Ngài đều gia hộ cho đạo lực chúng sinh ngày càng thêm nảy nở, cũng như quả đất có tính chất nở ra muôn vật. Ấy là cái nghĩa nảy nở. Vâng lời Đức Thích Ca phó chúc ở trên cung trời Đao Lợi, nhận lấy trách nhiệm lớn lao tế độ giải thoát cho hết thảy chúng sinh này, cũng như quả đất gánh vác cả muôn loài. Ấy là cái nghĩa gánh vác. Vì có ba đức tánh ấy nên mới lấy đất mà đặt tên vậy. Chữ tạng nghĩa là kho báu. Hàm có ba nghĩa: giấu kín, đủ dùng và chuộc tội. Đại sĩ có đủ ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà chúng sinh không hiểu thì ba đức ấy cũng như của báu giấu kín một nơi. Cái kho ấy đầy đủ mọi phép màu nhiệm của chư Phật, tha hồ cho chúng sinh lấy dùng mãi mãi, để cho thân tâm được an lạc vô cùng. Và cũng như cái kho báu vô tận, cứ lấy mà tiêu, không bao giờ hết được vậy. Bản tính chúng sinh cũng đủ các chất báu bằng cả 3.000 thế giới, nhưng chỉ vì 6 tên giặc lục căn phiền não nó che lấp, chúa ác ý thức nó làm hại gây nên tội ác sống chết luân hồi, nên mới bỏ của báu. Trong kho ba đức kia cứ đem ra mà chuộc lấy mạng thường trụ, cũng như đến lúc hoạn nạn đem của báu ra mà chuộc thân. Đó, vì Bồ Tát có đủ đức tính như thế nên mới gọi là Địa Tạng. Như thế nào mới gọi là nêu tỏ thiết hạnh? Cứ xem như lời Đức Thích Ca đã nói ở trên cung trời Đao Lợi rằng: Ngài Địa Tạng từng bao nhiêu kiếp nặng lời thề nguyện tế độ chúng sinh, tỉ như các sông Hằng, cho mỗi hạt các sông Hằng là một sông Hằng, tính bao nhiêu các sông Hằng kia, một hạt là một kiếp, cũng chưa nhiều bằng số kiếp tu hành của Đức Địa Tạng. Người lại tự nguyện rằng: địa ngục chưa bỏ không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết cả mới chứng đạo Bồ Đề. Đem lời Đức Thích Ca nói và lời Ngài tự nguyện ra mà suy nghĩ, thì chúng ta đủ hiểu rằng công đức của Ngài thật là vô biên, không kể xiết được. Nhưng xét lại thì chúng ta có thể nói quyết định rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát thật là một bậc đại sĩ, đã làm được đầy đủ hai chữ nhân và hiếu, cho nên mới được xứng đáng với danh hiệu là Địa Tạng mà chúng ta chiêm bái tụng niệm. Hiếu là độ được song thân, nhân là vượt khỏi trầm luân muôn loài. Vậy hàng Phật tử chúng ta cố gắng sám hối, tu sửa cho được hai chữ nhân hiếu, mới là biết tụng kinh Địa Tạng và mới gọi là tín đồ của Ngài Địa Tạng. Xin nguyện hồi hướng công đức đọc kinh Địa Tạng này để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ quá khứ thất thế phụ mẫu, thúc bá huynh đệ, được sư sinh tịnh độ, hiện tiền phụ mẫu, thúc bá đệ huynh, nội ngoại thân bằng quyến thuộc, đặng bình an, khương thái, tăng phúc tăng thọ, tâm bồ đề tăng trưởng. Ngưỡng nguyện thập phương chư Phật từ bi gia hộ. Nam mô Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát. Chí tâm quy mạng lễ. U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy đức từ bi đại giáo chủ. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, dưới hương dưới hoa hoa vần vũ. Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng tròn vẹn, hào quang soi khắp 3.000 đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài tán nguyện hương. Nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thảy thánh hiền. Duyên khởi đại sáng chói, trùm đến vô biên cõi, xông khắp các chúng sanh, đều phát bồ đề tâm, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài văn phát nguyện. Lạy đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kệ khai kinh. pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô U Minh giáo chủ Hoằng Nguyện độ sanh. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thường. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất. Thần thông trên cung trời đao lợi. Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này. Một thuở nọ, tại cung trời đao lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thuyết bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ, pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn, như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Phần 2. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đao lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời đao lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hay thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng, cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi các nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông Chầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Phần 3: Đức Phật phát khởi.